phủ Liên bang Úc đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi âm thầm hủy bỏ quy định bảo đảm số giờ làm việc tối thiểu cho hơn 14.000 người lao động đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương. Quyết định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của hàng nghìn người lao động trong chương trình PALM, vốn được xem là cầu nối giúp Úc giải quyết tình trạng thiếu nhân công và tăng cường quan hệ với khu vực. Nghiệp đoàn lên án đây là bước thụt lùi trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, trong khi giới nông gia lại hoan nghênh sự thay đổi vì cho rằng nó phản ánh thực tế công việc mùa vụ. Bích Ngọc có thêm chi tiết. Hiện có hàng chục nghìn người lao động đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor đang làm việc tại Úc, theo chương trình PALM, viết tắt của Pacific Australia Labour Mobility. Liên đảng đối lập hoan nghênh việc chính phủ liên bang rút lại quy định trước đó, cho phép các chủ lao động linh hoạt hơn khi tuyển dụng lao động ngắn hạn từ các quốc đảo Thái Bình Dương. Các nghiệp đoàn đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese sau khi chính phủ âm thầm hủy bỏ quy định bảo đảm số giờ làm việc tối thiểu hàng tuần cho hơn 14.000 lao động từ Thái Bình Dương. Chương trình PALM cho phép người lao động từ các nước trong khu vực như Vanuatu, Fiji và Đông Timor đến làm việc tại Úc trong các ngành đang thiếu nhân công địa phương, phần lớn là nông nghiệp và chế biến thịt. Năm 2023, chính phủ từng công bố rằng 14.300 lao động ngắn hạn trong chương trình này sẽ được bảo đảm 30 giờ làm việc mỗi tuần. Và quy định này dự kiến có hiệu lực từ tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, thứ ba vừa qua, trang web chính thức của chương trình đã âm thầm cập nhật xong thông tin xác nhận rằng cam kết này bị hủy bỏ và quy định tạm thời hiện hành yêu cầu 120 giờ làm việc trung bình trong 4 tuần sẽ được áp dụng vĩnh viễn. Một bản thông tin cho biết
yêu cầu các chủ lao động cung cấp tối thiểu 120 giờ làm việc cho người lao động ngắn hạn trong mỗi chu kỳ 4 tuần sẽ được duy trì lâu dài và không còn kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Theo đó, nếu chủ lao động không thể bảo đảm đủ 120 giờ làm việc trong 4 tuần, họ phải trả thu nhập tương đương cho người lao động. Động thái này đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ Hội đồng Nghiệp đoàn Úc ACTU. Cơ quan bày tỏ lo ngại rằng nhiều người lao động ngắn hạn vẫn đang rơi vào tình trạng tài chính bấp bênh trong khuôn khổ của chương trình PALM. Một cuộc điều tra của SBS News hồi tháng 4 phát hiện hơn 7.000 lao động đã rời bỏ chương trình trong năm qua. Viện dẫn lý do bị bóc lột và ngược đãi. Bà Michelle O'Neill là chủ tịch của ACTU cho biết
việc chính phủ không giữ cam kết bảo vệ những lao động dễ bị tổn thương trong chương trình PALM bằng cách bảo đảm số giờ làm việc tối thiểu là một bước thụt lùi trong quyền lợi người lao động tại Úc.
Bà kêu gọi chính phủ xem xét lại lập trường và thực hiện cam kết 30 giờ mỗi tuần để người lao động được đối xử công bằng và đủ sống. Chính phủ Úc từ lâu đã quảng bá mạnh mẽ chương trình PALM như một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao với các quốc đảo Thái Bình Dương. Bộ trưởng Việc làm và Quan hệ lao động Amanda Rixworth nói với SBS News:
"Tất cả người lao động và chủ sử dụng lao động trong chương trình PALM đều xứng đáng có trải nghiệm an toàn, ổn định và ý nghĩa. Duy trì quy định hiện tại sẽ giúp bảo đảm thu nhập ổn định cho lao động, đồng thời tạo linh hoạt cho chủ sử dụng lao động khi gặp những gián đoạn bất ngờ như thiên tai."
Bà cũng cho biết các chủ lao động hiện nay tuân thủ tốt quy định về số giờ làm việc, tối thiểu, bảo đảm người lao động có thu nhập ổn định, cần thiết. Các nông dân và hiệp hội chủ sử dụng lao động từng cho rằng quy định 30 giờ mỗi tuần là không khả thi vì tính chất mùa vụ của việc làm nông. Ông Richard Shannon, giám đốc điều hành của Hội đồng Làm vườn thuộc Liên đoàn Nông dân Quốc gia nói rằng các nhà trồng trọt đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất từ tháng 4, nên họ hoan nghênh sự rõ ràng mới về tương lai của chương trình. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng quy định bảo đảm giờ làm việc có thể trở thành phanh hãm tính khả thi của chương trình đối với chủ lao động. Ông cho rằng các cáo buộc bóc lột của nghiệp đoàn là vô căn cứ. Trích dẫn kết quả kiểm toán của chính phủ cho thấy không có lao động nào bị thiếu số giờ làm việc dưới 30 giờ ở bất kỳ nơi nào.
Quy định này đã làm tê liệt chương trình và không có bằng chứng nào cho thấy họ đã giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên, quy định 30 giờ mỗi tuần chưa bao giờ được phe đối lập ủng hộ. Họ từng gọi việc này không khả thi và cam kết sẽ xem xét lại chương trình PALM nếu trúng cử. Phát ngôn nhân đối lập phụ trách vấn đề Thái Bình Dương, Jason Wood, phát biểu rằng Quy định cứng nhắc 30 giờ mỗi tuần là thất bại ngay từ đầu.
Quy định này hoàn toàn bỏ qua tính mùa vụ và sự phụ thuộc vào thời tiết của ngành nông nghiệp. Chính phủ cần ngừng coi các chủ lao động vùng nông thôn là yếu tố phụ và thay vào đó hãy hợp tác với họ để củng cố chứ không phá hoại chương trình PALM.
Chương trình PALM Pacific Australia Labour Mobility cho phép công dân từ các quốc gia, từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor đến làm việc tạm thời tại Úc trong các ngành thiếu hụt nhân công như nông nghiệp, chế biến thịt, khách sạn và chăm sóc người cao tuổi. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ phát triển kinh tế cho các quốc gia Thái Bình Dương, đồng thời đáp ứng nhu cầu lao động của Úc. Người lao động PALM thường làm việc từ vài tháng đến vài năm, gửi tiền về quê nhà, góp phần đáng kể vào nguồn thu nhập của gia đình và cộng đồng nơi họ sinh sống.